Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The No Asshole Rule, tạm dịch là quy tắc không chấp nhận những kẻ cư xử tệ, là sách quản trị của Robert Persutton, giáo sư về khoa học quản lý tại Đại học Stanford. Xuất bản năm 2007, cuốn sách tập trung vào một vấn đề thường bị xem nhẹ trong doanh nghiệp, đó là tác hại của hành vi bắt nạt, hạ nhục và đe dọa lặp đi lặp lại tại nơi làm việc. Sutton dùng một từ gay gắt để gọi thẳng kiểu người này, vì theo ông, các cách gọi nhẹ hơn như người khó tính hay kẻ thô lỗ không diễn tả đủ mức độ phá hoại. Mục đích của sách không phải là khuyên mọi người né tránh xung đột hay xây dựng một tập thể chỉ biết chiều lòng nhau. Thay vào đó, Sutton lập luận rằng tổ chức cần phân biệt tranh luận thẳng thắn, hữu ích với sự tấn công mang tính hạ thấp con người. Ông kết hợp quan sát thực tế, nghiên cứu về hành vi tổ chức và các gợi ý quản trị để giúp lãnh đạo ngăn người độc hại gia nhập, xử lý họ khi đã xuất hiện, đồng thời giúp nhân viên tự bảo vệ mình trong môi trường chưa văn minh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai phép thử để nhận diện hành vi độc hại một cách nhất quán. Đóng góp nổi bật nhất của Sutton là biến một nhãn gọi cảm tính thành tiêu chuẩn quan sát cụ thể. Phép thử đầu tiên hỏi xem, sau khi tiếp xúc với một người, người khác có cảm thấy bị áp chế, nhục nhã, xem thường hay cạn năng lượng không? Trọng tâm ở đây là tác động lặp lại lên người nhận, chứ không chỉ là ý định mà người gây ra tự tuyên bố. Một người có thể biện hộ rằng mình thẳng tính, bận rộn hoặc đòi hỏi tiêu chuẩn cao, nhưng nếu những người xung quanh thường xuyên rời cuộc trao đổi với cảm giác nhỏ bé và sợ hãi, tổ chức cần xem đó là tín hiệu nghiêm túc. Phép thử thứ hai xem người đó đối xử thế nào với người có ít quyền lực hơn, như cấp dưới, nhân viên hỗ trợ hoặc người mới. Nhiều cá nhân vẫn lịch thiệp với sếp và khách hàng, nên đánh giá dựa vào ấn tượng từ cấp trên, dễ bỏ sót vấn đề. Sutton cũng phân biệt người cư xử tệ nhất thời với người có kiểu hành vi xấu bền vững. Ai cũng có thể mất bình tĩnh trong một ngày tệ hại. Điều đáng xử lý là sự hạ thấp người khác trở thành thói quen, được lặp lại và được xem như một phần bình thường trong cách người đó làm việc. Thứ hai, tổn thất của sự bắt nạt lan rộng vượt xa nạn nhân trực tiếp. Sutton phản bác quan niệm cho rằng một nhân viên xuất sắc về chuyên môn có thể được bỏ qua vài vấn đề về tính khí. Lập luận của ông là hành vi độc hại tạo ra chi phí hệ thống thường không hiện rõ trong một chỉ số doanh thu hay kết quả ngắn hạn. Nạn nhân trực tiếp có thể giảm cam kết, mất tự tin, lo âu, kiệt sức hoặc chọn rời công ty. Khi họ nghỉ việc, tổ chức còn chịu chi phí tuyển dụng, đào tạo và mất đi kiến thức tích lũy. Nhưng vòng ảnh hưởng không dừng ở đó. Những người chứng kiến cũng căng thẳng, lo mình sẽ là mục tiêu tiếp theo hoặc học cách im lặng để tự bảo toàn. Họ ít chia sẻ thông tin, ít nêu ý kiến trái chiều và ít sẵn sàng giúp đồng nghiệp hơn. Một nhóm có thể vẫn hoàn thành công việc, nhưng chất lượng hợp tác, khả năng học hỏi và tốc độ phát hiện sai sót sẽ suy giảm. Hành vi tệ còn có thể lan ra ngoài văn phòng, vì người bị đối xử tồi mang căng thẳng về gia đình và các quan hệ khác. Vì vậy, Sutton xem văn minh không phải là phần trang trí của văn hóa doanh nghiệp. Đó là điều kiện vận hành ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sự gắn bó và năng lực giữ người. Thứ ba, quy tắc không dung thứ phải bắt đầu từ tuyển dụng và được thực thi thật. Theo Sutton, biện pháp hiệu quả nhất là ngăn người có lịch sử cư xử độc hại bước vào tổ chức ngay từ đầu. Một khi họ đã có vị trí, thành tích, quan hệ nội bộ hoặc quyền lực chính thức, việc xử lý trở nên tốn kém và dễ gây chia rẽ hơn nhiều. Vì thế, tuyển dụng không nên chỉ kiểm tra năng lực, thành tựu và mức phù hợp chuyên môn. Người tuyển dụng cần thu thập góc nhìn từ những người từng làm việc cùng ứng viên, đặc biệt là người ở vị trí thấp hơn hoặc làm công việc hỗ trợ. Cần chú ý cách ứng viên phản ứng trước bất đồng, cách họ nói về đồng nghiệp cũ và cách họ đối xử với những người không thể mang lại lợi ích trực tiếp. Tuy nhiên, Sutton nhấn mạnh rằng một khẩu hiệu treo trên tường không đủ tạo ra thay đổi. Nếu tổ chức công khai đề cao tôn trọng nhưng vẫn dung túng một người giỏi mà thường xuyên làm nhục người khác, quy tắc sẽ mất uy tín. Nhân viên hiểu rằng thành tích là giấy phép cho sự tàn nhẫn. Thực thi nhất quán đòi hỏi phản hồi sớm, điều tra công bằng, nêu rõ hậu quả và sẵn sàng cho người vi phạm rời đi nếu họ không thay đổi. Trách nhiệm này không chỉ thuộc về bộ phận nhân sự mà thuộc về mọi người, góp phần duy trì chuẩn mực chung. Thứ tư, tranh luận quyết liệt không đồng nghĩa với việc hạ nhục con người. Một giới hạn quan trọng trong lập luận của Sutton là ông không cổ vũ một nơi làm việc né tránh va chạm. Tổ chức cần bất đồng, phản biện và những cuộc tranh luận gay gắt về dữ liệu, quyết định hay ưu tiên. Nếu mọi người sợ làm mất lòng nhau đến mức không dám chỉ ra sai sót, chất lượng quyết định có thể giảm. Điều Sutton phản đối là chuyển xung đột về công việc thành sự khinh miệt đối với phẩm giá của cá nhân. Sự khác biệt có thể thấy qua mục tiêu và cách thức. Tranh luận xây dựng tập trung vào lập luận, bằng chứng và phương án tốt hơn. Nó cho phép người khác đáp lại, thay đổi quan điểm khi có dữ kiện mới và vẫn giữ sự tôn trọng cơ bản. Ngược lại, hành vi độc hại dùng châm chọc, đe dọa ngắt lời, phớt lờ, xâm phạm không gian cá nhân hoặc công kích cá nhân để giành thế áp đảo. Nó làm người khác im lặng thay vì khiến ý tưởng được kiểm nghiệm tốt hơn. Phân biệt này giúp quy tắc không biến thành cái cớ để gắn nhãn mọi người thẳng thắn là khó chịu. Một môi trường văn minh vẫn có thể đòi hỏi cao, phản hồi trực diện và quyết liệt về tiêu chuẩn. Điểm không thể thỏa hiệp là không ai được dùng quyền lực hay sự sợ hãi để làm giảm giá trị của người khác. Cuối cùng, tự kiểm điểm và cách sống sót khi chưa thể rời môi trường độc hại. Sutton không đặt toàn bộ vấn đề vào một nhóm người xấu cố định ở bên ngoài. Ông thừa nhận gần như ai cũng có lúc cư xử tệ, nhất là khi áp lực, mệt mỏi hoặc cảm thấy bị đe dọa. Nhận thức này làm cho quy tắc trở thành một công cụ tự kiểm điểm thay vì chỉ là vũ khí để phán xét đồng nghiệp. Mỗi người cần chú ý liệu mình có thường xuyên ngắt lời, dùng email gay gắt, coi thường người ít quyền lực hay biến sự bực bội thành cách giao tiếp quen thuộc không. Xấu hổ và lòng tự trọng, nếu đi cùng phản hồi rõ ràng, có thể thúc đẩy sửa đổi trước khi thói quen xấu trở nên cố định. Dù vậy, cuốn sách cũng thừa nhận không phải ai cũng có quyền lập tức sa thải hoặc tránh hoàn toàn một người độc hại. Với nhân viên đang mắc kẹt, hướng đi thực tế là giảm tiếp xúc không cần thiết, ghi nhận các sự việc cụ thể, tìm đồng minh, đáng tin cậy và sử dụng các kênh chính thức khi có thể. Việc tách hành vi của kẻ bắt nạt khỏi giá trị bản thân cũng quan trọng bởi nạn nhân dễ nội tâm hóa lời miệt thị. Nếu môi trường liên tục dung túng hành vi này, rời đi có thể là lựa chọn bảo vệ sức khỏe và năng lực nghề nghiệp, không phải dấu hiệu thất bại. Kết luận, The No Asshole Rule phù hợp với nhà quản lý, người làm nhân sự, chủ doanh nghiệp và bất kỳ nhân viên nào đang muốn hiểu rõ tác động của sự thô bạo có hệ thống trong công việc. Với lãnh đạo, giá trị thực tế của sách nằm ở việc chuyển một cảm nhận mơ hồ về văn hóa xấu thành các câu hỏi cụ thể về tuyển dụng, phản hồi, trách nhiệm và hậu quả. Với nhân viên, sách cung cấp ngôn ngữ để nhận ra rằng cảm giác bị kiệt sức, nhục nhã hoặc bị cô lập không nhất thiết là yếu kém cá nhân, mà có thể là dấu hiệu của một môi trường tổ chức có vấn đề. Cuốn sách cũng hữu ích cho người có xu hướng giao tiếp quá gay gắt vì nó mời gọi tự xem xét tác động mình tạo ra đối với người ít quyền lực hơn. Điểm khác biệt của Sutton so với nhiều sách quản trị về văn hóa doanh nghiệp là sự trực diện. Ông không chỉ nói chung về sự tử tế, đồng cảm hay lãnh đạo tích cực. Ông đặt trọng tâm vào những hành vi có thể quan sát, các chi phí tổ chức có thể dự đoán và sự cần thiết phải hành động khi người gây hại vẫn đang tạo ra kết quả tốt. Đồng thời, sách tránh rơi vào quan điểm ngây thơ rằng mọi mâu thuẫn đều xấu. Thông điệp cốt lõi là một nơi làm việc mạnh, không phải nơi không có tranh luận, mà là nơi con người có thể bất đồng mạnh mẽ mà không bị hạ nhục. Chính sự kết hợp giữa ngôn ngữ dễ nhớ, lập luận dựa trên hành vi và hướng áp dụng rõ ràng khiến cuốn sách vẫn có vị trí riêng trong dòng sách quản trị về môi trường làm việc. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert Sutton PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!